This is 1600 AM.
Chương trình Luật Pháp, Luật sư Tom và Luật sư David Vương. David xin kính chào quý vị. Từ 4 giờ đến 5 giờ mỗi tuần thứ tư. Và David xin kính chào anh chị em ở trên Dallas cũng vậy. Thành phố gần nhất của chúng ta, đông người Việt Nam thứ nhì của Texas của mình. Luật sư Tom bữa nay bị flu rồi. Bữa nay lên một mình thôi. Mình kia bị flu rồi, cho nên mình kia ở nhà rồi. So, David, có số điện thoại là 713-664-8002. Nếu quý vị nào đang nghe, những anh chị em nào ở trên Dallas, Fort Worth, Arlington rồi đó, thành phố trên chảnh nhỏ, 5-6 cái, cứ gọi vào. David sẽ bắt điện thoại từ từ. Trước khi David bắt điện thoại đó, thì David muốn nhắc chứ quý vị một kể cho quý vị nghe một cái câu hỏi kỳ. Tuần trước có một cái anh, có một cái chị kia chỉ gọi vào. Chị thưa luật sư Tom và luật sư David Vương ơi, ba tôi mới vừa bệnh và mới lên nhà thương chỉ có 2 ngày thôi. Mà ba tôi bị brain dead, nghĩa là óc đã chết rồi. Thì trong vòng 2 ngày đó, bác sĩ nói với gia đình chúng tôi rằng là bác sĩ có quyền rút cọng dây để không còn nuôi sống ba tôi nữa. Thì cái luật của tiểu bang Texas có cái quyền đó không, luật sư? Nghĩa là có cái quyền ngành y có thể rút cọng dây, nghĩa là từ chối mình không giữ ba mình sống nữa, chỉ có 2 ngày trong nhà thương thôi, là bởi vì brain dead. Sau khi lục sách vở thì câu trả lời cho chị này rằng là yes, chỉ luật tiểu bang Texas làm cái điều này được. Và trong cái chương trình hồi tuần rồi, hai tuần trước á, thì có cái cô kia có gọi vô, cổ nói yes, luật sư Vương ơi, tiểu bang Texas cho phép. Sự quan hình cho cô đó nói đúng. Trong cái ngành rút cọng dây đó, thường đó là bác sĩ muốn giữ sống mình, giữ mình nằm như vậy, không biết trời chăng gì hết, qua năm này tháng nọ. Nhưng trong cái câu chuyện của cái chị này, chị nói rằng là ba em đã qua đời và bị brain dead. Bác sĩ nói rằng là luật của Texas cho phép bác sĩ rút cọng dây. Thì câu trả lời ngày hôm nay là đúng vậy. Là tại vì cái chữ nó gọi là brain dead, là chết rồi. Một cái chữ nữa là nằm một chỗ không biết trời chăng gì hết, là cái chỗ, cái đó là khác. Thì cái đó là mình phải có một cái tờ giấy directive to physician, nghĩa là mình xin là nếu mà chuyện này xảy ra cho tôi đi ngủ đi, chứ đừng giữ tôi như vậy hoài được. Một cái lạ là quý vị biết là bác sĩ đã giơ tay thề là cứu người, cho nên bác sĩ cố gắng giữ người đó sống chừng nào lâu chừng nấy. Nếu chúng ta muốn rút cái cọng dây thì chúng ta phải có một cái tờ giấy. Lúc chúng ta còn bình tĩnh, bình thường, tờ giấy đó cho phép bác sĩ. Thì nếu mà sau này mình không còn biết gì nữa, mình cứ nằm trên giường hoài, thì cái tờ giấy đó mình có thể làm và bác sĩ sẽ hợp với gia đình của mình để cho mình đi ngủ mà một sự bình an ra đi như vậy. Sau... So, quý vị cứ gọi vào 713-664-8002. David xin mời một người đầu tiên trên đường dây. Hello.
Dạ, xin chào luật sư trên đài. Tôi tên Hoàng. Dạ, có câu hỏi về HOA. Dạ. Trong cái khu mà già mình, HOA nó có quyền không cho mình đậu xe trước mặt nhà không? Trên đường trước mặt nhà không?
Dạ.
Nó nói đầu trước, nó ra cái luật nó nói đầu trước mặt nhà là nó kéo xe, nó cho xe tới kéo xe mình.
Wow. Nếu mà có cái luật đó đó thì mình kêu họ cho mình cái trang đó đi ha. Nhưng mà yes, anh đừng có để cho nó kéo. Tại vì HOA nó kéo xong rồi nó sẽ gửi cho mình cái bill lớn lắm, và mình không trả cái bill đó là luật sư của HOA hiện lên là nó càng nhức đầu nữa. Hồi đó tới bây giờ thì David chưa có nghe qua là không đậu được trước nhà ha, nhưng mà trong cái shop division của David á, cái HOA của David á, là họ không muốn mình đậu xe ở chỗ đó lâu dài. À, lâu dài nghĩa là nếu mình đậu ở đó sáng tối mình đi làm về mình đậu ở đó, rồi mình ngày mai mình đi làm rồi mình quành về mình đậu ở đó, thì cái đó thì David không thấy. Nhưng có một bữa đó David đậu một chỗ 2 3 ngày thôi mà không nhúc nhích chiếc xe, thì họ dán cái miếng giấy lên trên xe của David, họ nói là anh chị nên kéo chiếc xe này đi, không có để đậu đây lâu. Thì cái đó là hai cái nó khác nhau. Nếu mà anh đã đậu ở đó một thời gian thì khác, còn nếu mà anh đậu ở đó, thí dụ như anh đang đậu ở đó, anh bước vô nhà, anh bước ra, anh mất tiêu chiếc xe đi, thì cái luật đó thì em không nghe qua. Nhưng mà dĩ nhiên tất cả mọi chuyện về HOA thì những cái đó nó phải nằm trong giấy tờ, và nếu mà anh muốn biết thêm nữa đó thì anh có thể viết lá thư cho nó, anh đòi cái phần đó nó nói ở chỗ nào. Rồi, cảm ơn rất nhiều. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng. Hello. Hello. Rồi, David, xin quý vị gọi vào 713-664-8002. Trong lúc chờ đợi đó, có một cái từng vừa qua có một cái cô này, David rất là buồn. Tại vì David không có lo cho cổ được. Nó có một cái luật, nếu mà chúng ta có một cái giấy ticket, cái giấy ticket của người cảnh sát đưa cho mình, dù cho mình không có lỗi, dù cho mình bảo đảm là mình không có lỗi, thí dụ đi thí dụ cho một cái thí dụ mà không bao giờ xảy ra nhưng mà nó xảy ra, cho một cái thí dụ thôi nha, cái này không có phải là cái câu chuyện mà David buồn, nhưng mà David cho một cái thí dụ để chứng minh tại sao David buồn. Thí dụ đi, mình ở bên Việt Nam á, rồi mình qua Mỹ, mình có cái ticket. Nó ổ, tôi chưa có qua Mỹ mà làm sao tôi có cái ticket được luật sư? Impossible đúng không? Nếu mà mình chưa qua Mỹ mà mình lại có cái ticket thì làm sao là chứng minh được? Nhưng mình phải ra tòa, mình phải đấu với luật pháp bên Mỹ. Người Mỹ cho mình một cái ticket, mình bảo đảm 100% là mình thắng, nhưng mà mình đừng có bỏ qua, tại vì bỏ qua nó thành hình sự, nghĩa là mình không ra tòa để gặp tòa trong một cái ticket. À, cái ticket á, ban đầu nó chỉ phạt tiền thôi, thì thường thường chúng ta thấy tiền không á, là nó là dân sự, nó không có đi ở tù. Nhưng chúng ta không ra đấu đầu với cái ticket này, chúng ta không giơ tay lên với ông chánh án, tôi còn ở bên Việt Nam làm sao tôi có cái ticket được, thì mình không làm như vậy mình sẽ bị cái warrant arrest, mình có thể đi ở tù. Trở lại cái hồ sơ hồi tuần rồi của cái cô này, David rất là buồn, là tại vì cổ cứ nói là không phải lỗi của cổ và cuối cùng cổ không đi ra tòa. Thì cổ mới gặp David thì cổ mới đưa cái miếng giấy là đã trễ tòa rồi. Ok, làm ơn dù cho mình không có lỗi nhưng mà mình có một cái ticket mình phải làm. Tại vì có nhiều khi ở trên đời đó mình không làm ra mà mình phải chịu. À, nhiều chuyện xảy ra nó bực mình lắm ở trên cái đời sống, là những chuyện mà mình không làm ra mà mình phải chịu. Bởi như vậy cho nên cái đời sống mình phải mến đó, mình phải thương đó, mình phải cẩn thận. So, một lần nữa, nếu quý vị nào có cái ticket mà quý vị bảo đảm 100%, có nhiều người giơ tay lên, tôi thề, tôi dám tự lên tôi thề đó là sự, cái này là tôi không có làm, ok? Nhưng mà mình phải có cái, mình phải ra tòa. Một lần nữa, 713-664-8002. Xin quý vị cứ gọi vào. Trong cái lúc David nói, thường thường David thích nói xong cái câu chuyện thì David mới bắt điện thoại. Lý do là tại vì cái ý của David phải ra hết thì David mới bắt. Cái chương trình của luật sư Thơm và luật sư David Vương không phải lên đài để bắt hồ sơ. ý của luật sư Vương và luật sư Thơm lên đài để giúp cộng đồng. Luật sư Thơm đã giúp cộng đồng hơn 20 mấy năm rồi. Có một cái chương trình buổi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ. Mong rằng là chúng ta vừa nghe vừa lái xe để hiểu thêm, để biết thêm cái cách sống bên Mỹ như thế nào. À, nói về cái cách bên Mỹ sống như thế nào, David có một cái hồi sơ. Hồi sáng này chạy nhanh trên trên cái school zone, nghĩa là cái chỗ trường học, gần trường học vân vân. Wow. Có một cái tin tức nóng bỏng hồi đó giờ chưa có nghe qua, thấy qua, là chiếc xe motorcycle, là xe hai bánh á. Xe motorcycle, xe Honda của mình đó quý vị. Bây giờ cảnh sát họ có cái máy quay phim trên chẩn luôn. Và họ có cái máy đo độ của mình trên chẩn luôn. Wow! Thường thường đây mình chỉ biết là cảnh sát đứng ở ngoài đường hoặc là cảnh sát có chiếc xe bốn bánh mới cố gắng cái máy. Ngày hôm nay David ra tò, David thấy được là cái chiếc xe này mình tưởng ổng lái bình thường thôi, nhưng mà ổng có cái máy quay phim đang quay. Tại vì chúng ta biết rằng là thường thường quay phim là chúng ta phải cầm cái máy quay phim nhưng mà hai cái tay của cái ông này cầm cầm cái bàn lái để lái chiếc xe motorcycle. Nhưng mà cái máy quay phim quay and cái máy đo tốc độ đang đo cho nên chúng ta nên cẩn thận trong cái lúc chúng ta chạy qua cái chỗ school zone, cái chỗ school zone, cái chỗ mà học sinh á, cái tiền phạt của những cái ticket của cái school zone rất là nặng nề trong cái thời buổi này. Dạ. Yeah. David, mời anh chị xin lên tiếng ạ.
Hello.
Dạ, em đang nghe.
Anh cho em hỏi là hồi nãy anh nói là bị cực kịch mà mình thẳng, mình không lội, mình cũng phải ra to á. Mà nếu mình ra to, mình thẳng á, mà ngày hôm nào mình nghỉ làm, rồi to nó phải trả tiền nghỉ làm cho mình không?
10 điểm, câu hỏi rất hay. Cái câu trả lời là không. Mình không ra tò thì mình thua hoàn toàn. Mình ra tò mình thắng thì mình không có đóng tiền gì hết. Mình cũng không có trả tiền, tò sẽ không trả tiền mình mất thời gian. Nói một cách khác, phải nói hai chiều luật sư. Thí dụ bây giờ mình đi ra tò, mình cãi với một người cảnh sát. Thì bây giờ cảnh sát thắng. Cảnh sát thắng, vậy thì mình có trả tiền cho ông cảnh sát không? Nếu bây giờ để trả tiền cho anh, dĩ nhiên là trong lịch sử của nước Mỹ là nếu cảnh sát thắng thì mình chỉ đóng cái tiền phạt của cái ticket thôi, chứ mình đâu có cần trả tiền của ông cảnh sát. Nếu mình trả tiền cho ông cảnh sát chắc không có tiền đâu mà trả. Dạ, yeah. Cảm ơn anh, câu hỏi anh rất là vui. Hello, đang nghe trên lên tiếng ạ.
Dạ, hello, có phải luật sư Vương không ạ?
Dạ, em đây.
Dạ, em muốn hỏi một câu hỏi là tuần vừa rồi em thấy luật sư Vương có đề cập đến cái vấn đề mà safety deposit box ở trong nhà băng á, tại vì em cũng có mở cái đó, mà em thấy là nhà băng họ không có xét mình là mình bỏ cái gì trong cái hộp á, mà nếu như em đang thắc mắc là nếu như mình bị mất đồ thì họ không có đền cho mình, mà nếu như mình đồng sở hữu cái hộp đó với một người khác, mà nếu trong trường hợp cái người khác mà họ mà lấy hết đi rồi của mình á, thì mình có cách gì để mà mình lấy lại được? Nhà băng họ không có check, họ không có làm gì hết, họ không có bảo đảm cho mình. Em cảm ơn.
Dạ, yeah, câu hỏi rất hay. Ok, quý vị nghe nè, ok. Nếu anh chị em nào chưa có cái safety box á, thì nó là như vậy. Nhiều nhà băng có và nhiều băng không có. Tại vì nhà băng nào có đó, họ phải xây một cái vách tường bao nhiêu... bao nhiêu tích, ok, bao nhiêu nặng, bao nhiêu cao, bao nhiêu thấp, bao nhiêu xuống nữa. Tại có thể là chúng ta coi trong phim là ảnh đào từ ở dưới đào lên á, vân vân. Thì những cái nhà băng nào có cái deposit đó, họ rất là cẩn thận, vân vân. Ok. So, bây giờ lỡ mình mắc á, mình có hai cái cách mình mắc. Một cái cách mắc là chị mới vừa đưa lên đó là chị nghĩ là bị ăn cắp. Một cái mắc nữa đó mà không ai nghĩ được đó là mới vừa chặn hurricane vừa qua. Trời làm lên mắt. Tại vì gió bão, tại vì lục, vân vân. Ví dụ như chúng ta có để một cái số gì đó mà nó kỵ nước. À, trong cái lục khó vì vừa qua, những anh chị em nào sống cái vùng bị xả nước, hồ chứa xả nước nó lên tới 8-9 feet, có thể những cái món đồ ở trong cái safety box mình bị bay đi, bị mờ đi, vân vân. Thì cái đó là hai cách mình có thể bị mắc. Nhưng ở đây gồm lại là mắc là mắc. Mình vô trong nhà băng của mình trả 50 đô. Mà mình được một năm trời. Bây giờ đó, mình làm sao mà mình chỉ trả 50 đô mà lại bắt người ta phải trả 100 ngàn, hoặc là 10 ngàn, hoặc là 50 ngàn. Thì thấy nó không fair. Đúng không? Nếu mà như vậy thì ai cũng bỏ cho hết. Cái luật á, là chúng ta biết á, nhà băng không có khuyến khích mình để tiền mặt ở trong safety box của mình. Nhà băng không có khuyến khích mình để vàng dòng trong safety box của mình. Cái safety box của mình chỉ nên để những cái giấy tờ quan trọng, chứ không phải là tiền bạc. Họ có nói với mình ở trong giấy tờ như vậy. Cho nên nhiều khi mình đi lại nhà băng á, cái người... cho những anh chị em nào không có hiểu về cái safety box. Cái safety box nó có hai cái ống khóa. Mình vô, mình viết tên vô. Rồi mình, cái người thường thường, cái nhà băng của mình, họ lấy cái bằng lái của mình, họ viết vô, họ make sure mình là ai. Xong rồi họ vô với mình, họ cầm một cái chìa khóa, mình cầm một cái chìa khóa. Hai cái chìa khóa thì mới mở cái safety box ra mới được. Rồi họ mở được rồi là họ đi ra. Họ không có biết mình để cái gì vô trong trọng. Và họ cũng không muốn biết. Và họ cũng không cần biết. Thì những cái gì mình bỏ vô trọng là quyền của mình. Và thiệt hại của mình. Nếu chuyện gì xảy ra. Thì trả lời cho chị đó. Là nhà băng không có trách nhiệm nếu chị bỏ vô và lấy ra. Là tại vì cái gì bỏ vô lấy ra người ta đâu có xét cho chị đâu. Làm sao người ta không người, làm sao người ta biết được là không phải chị là cái người lấy ra? Làm sao là người ta biết được chị cẩu thả? Có nhiều khi chị vô chị lấy cái hộp đó rồi chị lấy cái món đồ A, nhưng mà trước khi chị lấy cái món đồ A, chị phải lật qua những cái món đồ BC, rồi chị để cái món đồ BC ở bên ngoài, rồi chị đẩy lại chị quên cái món đồ BC, vân vân. Nó nhiều cái lý do lắm, nhưng mà tóm lại là nhà băng không chịu trách nhiệm. There you go. Ok. Rồi, David đang nghe, xin lên tiếng.
Dạ, dạ cả luật sư, dạ em tên là Ngọc á. Lần trước em có hỏi cái vụ mà nếu mà bị brain dead trong bệnh viện này, về nhà thương cứ bắt mình phải remove cái life support ấy.
Dạ. Yeah.
Thì luật sư có nói để luật sư sẽ trả lời tuần sau, nhưng mà sau thì luật sư em không có nghe được cái tuần sau, thì không biết là luật sư có giúp em trả lời được cái câu đó là đúng hay sai không ạ?
David mà mới vừa vô chương trình là David đã nói rồi. Câu trả lời cho Ngọc là yes. Cái luật tiểu bang Texas nó dùng cái chữ brain dead. Bác sĩ dùng cái chữ chết. Cái chữ chết của người bác sĩ gọi là brain dead. Là cái óc của mình á, cần cái sự sống. Thì nếu mà không còn điện, không còn sống được nữa, không còn lấy oxygen là brain dead, nghĩa là mình chết rồi. Là không có cái thể, không có cái gì để cứu mình. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, suốt đời luôn, cũng không có thể nào cứu mình được. Cho nên họ có cái luật là yes, họ có quyền rút cái cọng dây ra để mình đi chôn cái người mình thương. Thì cái câu trả lời cho Ngọc đó, nó có hai cái chữ là brain dead, là chết rồi về trí tuệ. Còn một cái nó gọi là nằm một chỗ không biết gì hết, nhờ là giống như là tiếng Mỹ thường thường nó gọi là giống như vegetative stage, nghĩa là nằm như vậy một chỗ mà không biết trời chăng gì hết. thì cái đó nó phải cần sự hợp, nó phải cần sự bác sĩ, nó phải cần sự đồng ý của gia đình vân vân thì nó mới làm được ha. Cảm ơn Ngọc gọi vào hỏi câu hỏi đó mà nhiều anh chị em không biết, và chính luật sư Vương cũng không biết. Sau khi luật sư Vương bán trái qua luật sư Paul, luật sư Paul mới lục cái hồ sơ này cho chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Chị Ngọc. Dạ.
Dạ cảm ơn luật sư. Dạ. Dạ.
Không chi. Dạ. Cái đó là một cái mà nhiều khi một người luật sư phải về mở cuốn sách mới biết được. Rồi David đang nghe, xin lên tiếng ạ. Hello.
Dạ, hello, xin chào luật sư. Em có câu hỏi như thế này. Hôm trước em bị hãng ở Central Plan đó, là em bị accident, nhưng mà tại lần đầu tiên em đi làm, em không biết cái em bị té cái cầu thang đó, thì cái lưng em bị đau đó. Nhưng mà cái qua ngày hôm sau thì em thấy nó đau ít, em cũng không có thành vấn đề gì á. Nhưng mà qua 3-4 ngày sau thì đau rất là nhiều, nhưng mà lúc đó thì em chưa có mua bảo hiểm kịp đó. Thì em một tháng sau, 2 tuần sau chứ em lấy quotation hết rồi em xin nghỉ. Tại em làm không được đó, thì nếu mà theo luật sư trường hợp đó thì mình có xin tiền gì được hay là xu cái hãng được không luật sư?
Dạ. Well, tại sao anh té?
Dạ, tại vì làm trong hãng đó, phải leo lên cái thang nhỏ đó.
Dạ.
Thì mình bị trượt chân đó. Thì tại làm trong quá chất không thì nó trơn á, mình phải mang cái gì bút á.
Dạ.
Nó trơn thì yeah. Xin được sư trả lời giùm em ạ.
Dạ, câu hỏi của anh rất hay, câu hỏi anh rất hay. Nào, ở trong cái tiểu bang Texas của chúng ta đó, nó có một cái luật là một người chủ mà có bao nhiêu người làm đó, thì cái luật nó bắt người chủ này mua cái bảo hiểm, nó gọi là worker comp, là mua bảo hiểm cho người làm. À, thì thường thường nếu mà chúng ta bị thương tích ở trong hãng thì chúng ta kêu hãng làm cái report, và chúng ta phải đi theo cái bác sĩ của họ để chúng ta trị bệnh. Vâng.
Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng. Số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 298-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.